những nhân vật chỗ nói trong kinh, thành thể, phương vị đều là biểu pháp tượng trưng. Xin quý vị chớ tưởng rằng thật có con người như vậy, vậy thì quý vị đã sai, không thể theo văn mà giải nghĩa, phải biết hàm ý của nó. Ngoài chính là thiên tài. Ai là thiên tài? Chúng ta có mặt tại tòa, mỗi vị đồng học đều là thiên tài. Phật lấy người này làm đại biểu học trò của Phật để học tập đại thừa Phật pháp. Người này có thiện căn, thiện là thiện căn. Anh vừa tiếp xúc với lời dạy của Phật thì anh liền sinh tâm hoan hỷ, sinh tâm tôn trọng, hoan hỷ học tập, chứng tỏ anh có thiện căn. Còn chỉ tài là nói anh có phước. Người thế gian nói đến tài phú là phước đức, anh có phước. Nếu anh chẳng có phước báo thì anh sẽ không chịu học một cách chân thật. Ê, anh sẽ không chịu học mãi mãi. Học tập cần phải thì giờ lâu dài, chẳng phải trong thời gian ngắn có thể học thành công được, phải hương tu lâu dài. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn tại thế giảng kinh nói pháp 49 năm, mỗi ngày ngài giảng bao nhiêu thì giờ? Chúng ta từ trên kinh điển thấy được hai thời giảng kinh. Ấn Độ xưa kia đem ngày đêm chia làm 6 thời, ngày 3 thời, đêm 3 thời. 2 thời tức là 8 tiếng đồng hồ hiện nay của chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giảng kinh nói pháp mỗi ngày 8 tiếng. Học trò theo ngày học suốt 49 năm, quý vị thử nghĩ họ sao chẳng thành công, họ sao chẳng khai ngộ, họ sao chẳng chứng quả được chứ. Chúng ta hiện nay tu học thì quá ít, cho dù có được cơ hội tốt, hàng ngày anh đến nghe giảng, đến học 2 giờ, vẫn còn 22 giờ là nổi dậy vọng tưởng. Mỗi ngày học Phật pháp 2 giờ, còn 22 giờ vọng tưởng, thì anh làm sao khai ngộ được? Anh không thể chứng quả được. Cho nên nền giáo học của Phật Đà, cổ đức xưa kia dạy chúng ta phải một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, chúng ta mới có hy vọng thành công. Những đạo tràng xưa kia đều xây cất tận trong núi sâu, chẳng có bóng người. Vì lão hòa thượng đảm nhiệm công tác giáo học, những thanh niên đến đây tham học cũng đều mỗi ngày học tập, mỗi ngày vào lớp, mỗi ngày tu hành. Vào lớp tức là giác ngộ, phát hiện căn bệnh của chính mình, phát hiện khuyết điểm của chính mình, phát hiện cái sai lầm của chính mình, đem cái khuyết điểm sai lầm của mình mỗi ngày tu chính, mỗi ngày sửa đổi tự tâm. Đây gọi là tu hành. Làm việc lâu dài như vậy thì người mới thành tựu. Cho nên thiện tài đã thật sự phát tâm, muốn biết cái lỗi của mình, hạ quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, thì con người này gọi là thiện tài. Vậy thì chúng ta thử nghĩ, chúng ta có cái tâm này không, có cái nguyện này không, có được tâm nguyện này thật sự chịu học tập, vì từ tôi là thiên tài. Thiên tài thật may mắn, Ngài gặp được 53 vị thiện tri thức. Còn chúng ta tuy đã phát tâm mà một vị thiện tri thức cũng không gặp được, như vậy thì lại sai nữa. 53 vị thiện tri thức này là đại biểu cho nam nữ già trẻ, các ngành các nghề trong xã hội chúng ta. Phật dạy chúng ta, ngoài trừ một mình tôi là học sinh ra, tất cả những người, những sự vô vật đều là thầy của tôi, họ đều là Phật, đều là Bồ Tát. Họ biểu diễn cho chúng ta xem, họ biểu diễn đó là chánh hạnh, thiện hạnh, thiện sự. Tôi thấy được, tôi phải học tập họ, tôi phải phản tỉnh cái hay của họ tôi có không. Nếu tôi không có thì phải theo họ mà học. Họ thể hiện ác hạnh, việc xấu là Bồ Tát thể hiện cho tôi xem. Tôi suy nghĩ tâm hạnh bất thiện của họ tôi có hay không, nếu có phải lập tức sửa đổi trở lại. Cho nên cảnh thuận, cảnh nghịch, thiện duyên, ác duyên đều là thiện tri thức cả. Khổng Lão Phu Tử từng nói, tam nhân hành tất hữu ngã sư. Tam nhân là đại biểu, cũng là nghĩa tượng trưng. Ba người, mình là một, và một người thiện, một người ác, cả hai đều là thầy của mình. Người thiện tôi theo học cái thiện của họ, người ác nhìn thấy họ tôi sửa đổi lỗi lầm của tôi, xem cái ác của họ tôi có hay không, nếu có thì gấp rút sửa đổi trở lại. Cho nên cảnh thuận, cảnh nghịch, thiện duyên, ác duyên, chẳng cái nào chẳng phải là thiện tri thức, chẳng cái nào chẳng phải Phật Bồ Tát thể hiện. Cho nên hiện tại chẳng có bạn đồng học, học trò chỉ có một mình. Chẳng có bạn học, Phật dạy chúng ta như vậy. Nếu chúng ta có thiện căn phước đức thật sự của thiện tài, có thái độ tốt để tu học, trong một đời này chúng ta quyết định thành tựu. Làm gì có đạo lý chẳng thành Phật chứ. Cái gì gọi là thành Phật? Tức là thành tựu cái trí tuệ cứu cánh viên mãn. Anh nhất định sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc, mỹ mãn. Đây là Phật Pháp mang đến cho chúng ta sự thụ dụng chân thật. Phật Pháp mang đến cho chúng ta sự hưởng thụ tối cao của đời người. Tuy nhiên, trong phần kinh văn chúng ta nên đặc biệt lưu ý, anh xem, đây là vị thiện tri thức đệ nhất. Vị thiện tri thức đệ nhất dạy Ngài những gì? Dạy Ngài pháp môn niệm Phật là phạm ly thế gian trong kinh Hoa Nghiêm. Phật đã vì chúng ta giảng hết 2000 pháp môn. Pháp là phương pháp tu học, môn là con đường nhập môn. Phương pháp tu học và con đường nhập môn vô lượng vô biên. Tại sao vừa mới mở đầu là dạy chúng ta niệm Phật? Phật là gì? Nơi đây tôi xin đơn giản báo cáo quý vị, tôi học Phật đã 47 năm, đứng trên đài giảng kinh đã 40 năm. Nếu quý vị hỏi tôi tâm đắc của tôi về học Phật, xin thưa tâm đắc của tôi được viết nơi hai bên tượng Phật. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác từ bi. Chúng ta phải thường giữ mãi cái tâm này. Bất luận đối với loại người nào, đối với sự, với vật, đều phải dùng tâm này. Thực hiện ngay trên cuộc sống thực tế của chúng ta. Còn bên kia là nhìn thấu. Cái gì gọi là nhìn thấu? Tức là biết việc đều rõ ràng, biết việc đều biết cả, thì gọi là nhìn thấu. Giác mà chẳng mê, chánh mà chẳng tà, là nhìn thấu. Nhìn thấu rồi thì phải buông xuống. Buông xuống là thanh tịnh chẳng nhiễm. Thiền tông Lục Tổ Huệ Năng nói rất hay: bổn lai vô nhất vật. Bổn lai vô nhất vật tức là nhìn thấu một cách triệt để, buông xuống. Kinh Kim Cang dạy cho chúng ta lý tướng tu nhất thiết thiện. Lý nhất thiết tướng tức là buông xuống. Nhất thiết tướng là gì? Kinh Kim Cang có nói: tướng ngã, tướng nhờ, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Anh nếu có thể đem bốn tướng này buông xuống thì là tất cả đều buông xuống, vô ngã. Ta sống trên thế gian này chẳng phải vì cái ngã. Vì ai mà sống? Vì tất cả chúng sanh mà sống. Nhà Phật từ xưa đến nay, phần giáo học đã đạt được cảnh giới tối cao của nghệ thuật. Quý vị đi đến tự viện, trong đó giống như là viện bảo tàng của Phật giáo, anh nhìn thấy rất nhiều tượng nặng, tượng của Phật, của Bồ Tát, của Thiên Long Bát Bộ và quỷ thần. Mỹ thực, kiến trúc, âm nhạc, tất cả đều là công cụ của sự giáo học. Những pho tượng nặng đó là đại biểu cho giáo học. Tượng nặng đó chẳng biết cử động. Chúng ta đã phát tâm học Phật thì thân của chúng ta là thân của một tượng nặng. Pho tượng nặng này biết cử động, còn cái kia thì không biết cử động, là giúp cho chúng ta khai ngộ, giúp cho tất cả chúng sanh thành tựu.